Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 8 tháng 7 năm 2025, thứ ba trong tuần thứ 14 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9 từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: ông ấy vừa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mở đầu bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe là câu chuyện Chúa Giêsu trục xuất một tên quỷ ra khỏi người câm. Trong khi toàn dân thì ca tụng, nhưng các người Pha-ri-sêu độc miệng cho rằng Chúa vừa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Ông bà ta có câu: khi đã không ưa thì dưa có giòi. Những người Pha-ri-sêu một khi đã không ưa Chúa Giêsu thì đã tìm cách để bêu xấu và hạ bệ Chúa Giêsu, vì giáo lý của người đã vạch trần thái độ kiêu ngạo, dối trá và giả hình của họ. Sẽ có nhiều lý giải cho những lời miệt thị của những người Pha-ri-sêu, nhưng một điều chắc chắn rằng những lời miệt thị đó khởi phát từ một tâm hồn chất chứa đầy sự ghen tương và đố kỵ của họ. Đức Giêsu đã biểu lộ quyền năng qua việc trừ quỷ cùng với những dấu chỉ kỳ diệu chứng tỏ lòng nhân từ của Chúa đối với con người, đồng thời chứng minh quyền năng thần linh của người. Dân chúng thì hồ hởi phấn khởi trước quyền phép của người. Hơn nữa, người còn chữa lành cho họ nhiều bệnh tật khác nhau và giảng dạy cho họ nhiều điều. Rất nhiều người trong họ nhờ được nghe giảng, chứng kiến những phép lạ mà tin vào Đức Giêsu. Lẽ ra, những kinh sư và người Pha-ri-sêu cũng phải vui mừng vì trong dân tộc họ xuất hiện một con người vĩ đại. Hoặc ít ra, họ cũng vui mừng vì một số người trong dân tộc họ được chữa lành bệnh. Là những người lãnh đạo trong dân, họ phải chia sẻ niềm vui với dân của họ vì những ân ban mà dân của họ đã nhận được. Thế nhưng, thái độ của họ hoàn toàn ngược lại. Họ tỏ ra ganh tức và tìm đủ mọi cách để hạ bệ Đức Giêsu. Thậm chí, họ còn dùng những lời lẽ hết sức là mâu thuẫn để chống bán người. Các kinh sư đã ngoan cố không nhìn nhận vai trò thiên sai của Đức Giêsu, thậm chí còn mặc cho người chiếc áo xấu xa của ma quỷ. Thái độ của họ xuất phát từ lòng ganh tị, đố kỵ và sợ hãi. Họ ghen tị với những gì Đức Giêsu đang có, và họ sợ rằng nếu không nói như thế, thì sẽ có một ngày dân chúng sẽ tin theo Đức Giêsu, và họ, những bậc thầy trong dân, những người được nể trọng và kính phục, sẽ bị cho ra rìa. Thưa cộng đoàn, khi lòng chất chứa sự kiêu căng, coi mình là nhất, là quan trọng, khi ai đó lấn át hình bóng của mình, lấn át tầm ảnh hưởng của mình, thì trong ta tự sinh ra lòng đố kỵ và sợ hãi. Bởi thế, khi trong lòng mang sự đố kỵ, nó rất dễ để dẫn ta đến những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ, ti tiện, thậm chí là hằn học và thù hận. Khi đó, ta dễ có tâm lý khinh chê, miệt thị, chỉ trích, xúc phạm, lăng mạ những hành vi của người khác. Chúng ta không thể chấp nhận những thành công của người khác, bởi trong lòng ta đã sẵn có tâm tưởng họ chỉ là những con người tầm thường, yếu kém, không thể đi tới thành công được, và nếu có thì cũng chỉ theo kiểu hên xui may rủi mà thôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đã là con người thì ai trong chúng ta dù ít dù nhiều đều mang trong mình tham sân si hay một chút đố kỵ hờn ghen trước những thành công của người khác. Tính ghen tương và đố kỵ có lẽ nó không chừa một ai trong chúng ta, dù chúng ta đang sống trong bất kỳ ơn gọi nào, gia đình, độc thân giữa đời, thậm chí là trong đời sống tu trì, hay đang đảm trách bất cứ công việc gì, dù là bác nông dân chăn lắm tay bùn, là người công nhân trong các công ty xí nghiệp hay giám đốc nhân viên văn phòng. Nhưng xin đừng để cho thói ghen tương đố kỵ ấy lấn át tâm tưởng của chúng ta, khiến chúng ta buông ra những lời khinh chê, chỉ trích hoặc có những hành động hạ bệ nhục mạ người khác. Điều cốt lõi là chúng ta nhận ra những hạn chế, những tiêu cực của những tâm tính xấu ấy và lấy đức khiêm nhường để chân nhận và trân trọng những thành công hay giá trị của tha nhân. Hạnh phúc sẽ sớm đến với những người vui tươi, chân nhận những giá trị của tha nhân với tấm lòng không so đo tính toán. Lạy Chúa, xin tẩy trừ đi những tham sân si và ghen tương đố kỵ trong lòng mọi người chúng con, để chúng con luôn biết chân nhận những giá trị của tha nhân. Amen.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa.
Chung kiên nghịch đời, cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn dạng người.